Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Dọn đường Chúa,
hãy dọn đường Chúa,
mở lối Ngài đi,
mở lối Ngài đi,
thung lũng đồi cao, hãy tan cho bao,
hãy tan cho bao,
hãy mở lòng ra,
hãy mở lòng ra,
sẵn sàng đón Chúa,
sẵn sàng đón Ngài,
và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1. Từ câu 57 đến câu 66. Khi đến ngày khai sinh, bà Isabe hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zacharia của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng, không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo rằng, không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết, tên nó là Gioan. Và mọi người đều ngỡ ngàng. Bỗng chốc, lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Judea, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng, con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là một trong những khoảng thời gian cuối cùng của mùa vọng. Trước khi chúng ta hân hoan, vui mừng đón Chúa Giáng sinh trong thánh lễ nửa đêm. Ngay hôm nay, phục vụ lời Chúa dẫn chúng ta gặp gỡ Thánh Gioan. Ngài là vị sứ giả dọn đường cho ngôi hai Thiên Chúa. Nhờ Ngài mà nhiều người đã không bị lạc đường. Nhờ Ngài mà nhiều con dân Thiên Chúa đã gặp được đấng cứu tinh. Theo phúc âm hôm nay, biến cố Gioan được sinh ra và đặt tên đầy những điều ngạc nhiên. Con trẻ được đặt tên là Gioan, danh xưng mà vốn trước đó, trong họ hàng chưa ai có. Trong giờ phút này, cả hai ông bà Zacharia và Isabe đều nhất mực muốn đặt tên con như thế. Ngay sau khi đặt tên con trẻ, Zacharia lại nói được. Hẳn nhiên, biến cố sinh hạ và đặt tên con trẻ Gioan cho thấy sự can thiệp lạ lùng của Thiên Chúa lên gia đình Zacharia và Isabe. Thiên Chúa can thiệp để rồi Isabe đã có con trong lúc tuổi già. Thiên Chúa can thiệp để rồi Zacharia nói được. Thiên Chúa can thiệp, để rồi đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa trao cho em một sứ mạng cao cả. Ngài đã đoái nhìn đến em. Gioan, tên của con trẻ, nói lên tình yêu Thiên Chúa dành cho em. Không phải do con người tự đặt như truyền thống. Tên Gioan đã được chính Thiên Chúa đặt. Điều đó có nghĩa, Thiên Chúa dành cho Gioan một vị trí, một sứ mệnh đặc biệt trong chương trình cứu độ của Ngài. Gioan sẽ được Chúa sai phái làm tiền hô cho đấng cứu thế. Gioan nghĩa là Chúa thương, Gioan nghĩa là hồng ân Thiên Chúa. Trong biến cố đặt tên con trẻ, ngay sau khi nói được, Zacharia đã chúc tụng Thiên Chúa. Đây là việc làm đầu tiên của ông. Ông chúc tụng vì ông cảm nghiệm tình thương Thiên Chúa chan hòa trên gia đình ông. Bao tháng năm chờ đợi, bao kinh nghiệm thử thách, giờ là lúc tâm hồn ông tràn ngập niềm vui. Ông vui mừng vì được Thiên Chúa yêu, ông vui mừng vì được lớn lên trong niềm tin của mình. Những nghi ngại nay đã thành sự. Biến cố Gioan được sinh ra mang lại niềm vui cho Zacharia và Isave, đồng thời cũng mang đến niềm vui cho mỗi người chúng ta. Chúng ta vui mừng khi cảm nếm tình yêu Thiên Chúa dành cho những ai hằng mong mỏi Chúa đoái thương nhìn đến. Kinh nghiệm của Zacharia và Isave giải khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng. Thiên Chúa ngày đêm dõi nhìn chúng ta, và như thế, chúng ta luôn được đi trong sự quan phòng của Ngài. Năm xưa, Gioan đã được Chúa đặt tên, và hôm nay, mỗi chúng ta đều được Thiên Chúa xướng tên cách cá vị. Chúng ta là tặng phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta ở trong tình yêu của Ngài. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con sắp mừng lễ Giáng sinh của con Chúa. Người sẽ đến ở giữa chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu cứu độ Chúa dành cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì muôn sự tốt lành Ngài thực hiện trên chúng con. Amen.
Hãy dọn đường Chúa,
hãy dọn đường Chúa,
mở lối Ngài đi. Đôi cao hãy san cho bao,
hãy san cho bao,
hãy mở lòng ra, sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Còn bao răng mắt, cõi lòng còn nhiều sung khắc, bao nhiêu sao trọn rằng có tranh giành cho đó lắng lo sự đời,
còn nhiều tâm tố. Hãy dẹp tan hết người ơi, hãy dọn đường Chúa,
hãy dọn đường Chúa,
mở lối Ngài đi,
mở lối Ngài đi,
cùng đứng đôi cao để san cho bao,
hãy san cho bao,
hãy mở lòng ra,
hãy mở lòng ra,
sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ. Cho lòng nhân thế người xa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc gửi điện văn chúc mừng 50 năm linh mục của Đức Hồng Y Phi-rô Nguyễn Văn Nhân. Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Phi-rô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, mừng kỷ niệm 50 năm linh mục của mình. Được biết, chiều tối ngày 20 tháng 12 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phi-rô đã chủ sự giờ kinh chiều trọng thể, cùng đông đảo chúng sinh, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân để tạ ơn Thiên Chúa, nhân dịp mừng Kim Khánh linh mục của Ngài, ngày 21 tháng 12 năm 1967, 21 tháng 12 năm 2017. Nhân dịp đặc biệt này, Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc, với chữ ký của Đức Hồng Y Phi-đô-ni, Bộ trưởng Bộ này, đã gửi điện văn chúc mừng đến Đức Hồng Y Phi-rô. Toàn văn điện thư chúc mừng như sau. Đức Hồng Y rất quý mến. Ngày 21 tháng 12 năm nay, Đức Hồng Y kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục. Cùng với toàn thể dân chúa ở Việt Nam, tôi xin gửi đến Đức Hồng Y những lời chúc mừng chân tình nhất nhân dịp đầy hân hoan này. Trước hết, trong các chức vụ linh mục, giám mục phó và giám mục chánh tòa giáo phận Đà Lạt, rồi tổng giám mục phó và tổng giám mục Hà Nội, Đức Hồng Y đã tận tâm phục vụ dân chúa ở Việt Nam như người tôi tớ trung thành trong vườn nho của Chúa. Đặc biệt, khi được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm tổng giám mục phó Hà Nội năm 2010, Đức Hồng Y đã đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha với sự vâng phục phi thường. Từ thời điểm đó, Đức Hồng Y đã thành công trong việc phục vụ giáo hội tại Hà Nội, là nơi đã trải qua nhiều khó khăn. Đức Hồng Y đã dấn thân không mệt mỏi cho sự hiệp thông của dân chúa, qua việc chính mình làm gương phục vụ mọi người trong khiêm tốn và lòng tốt. Tôi thật sự trân trọng tất cả những nỗ lực mục vụ này. Chỉ mình Thiên Chúa mới biết hết những hy sinh và dâng hiến của Đức Hồng Y vì lợi ích của giáo hội. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban thưởng chan chứa phúc lành của người cho Đức Hồng Y. Hướng về việc Đức Hồng Y sẽ kết thúc sứ vụ mục tử của mình cho dân chúa tại Việt Nam, nhân danh thánh bộ này, tôi xin gửi đến Đức Hồng Y lòng biết ơn sâu xa và những lời chúc tốt đẹp nhất trong kinh nguyện. Tôi chắc chắn rằng Đức Hồng Y sẽ tiếp tục yêu mến thiết tha và bày tỏ những ưu tư thiêng liêng đối với dân chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội. Ước mong lời cầu nguyện và sự hy sinh của Đức Hồng Y sẽ tiếp tục đóng góp cho lợi ích của giáo hội, như chúng ta nhìn thấy nơi gương sáng đạo đức của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cầu xin Chúa tiếp tục chúc lành trên những công việc mà Đức Hồng Y đã khởi sự ở Đà Lạt và ở Hà Nội, và xin người gìn giữ Đức Hồng Y mạnh khỏe để vui hưởng những hoa trái tinh thần từ các công trình tông đồ của mình. Xin Mẹ Maria, Nữ Vương của Giáo hội Việt Nam và các Thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu cho Đức Hồng Y. Tin Vatican. Đức Hồng Y Van Thua cử hành thánh lễ tạ ơn trước khi rời sứ vụ. Sáng 16 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y André Van Thua, Tổng giám mục Tổng giáo phận Paris, đã cử hành trọng thể thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Đức Bà trước khi chấm dứt trọng trách Tổng giám mục Paris. Ngài kêu gọi các tín hữu không nhường bước trước những thách thức của định mệnh, sự sợ hãi vào lúc xã hội Pháp chìm đắm trong bầu khí lo âu. Khoảng 10 vị giám mục, hàng trăm linh mục và phó tế, hàng ngàn tín hữu đã dự thánh lễ tạ ơn với khoảng thời gian 12 năm ngài lãnh đạo Tổng giáo phận Paris. Ngày mùng 7 tháng 11 năm 2017, Đức Hồng Y Van Thua vừa đúng 75 tuổi. Theo giáo luật, vào ngày này, ngài đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha Francisco. Đấng kế nhiệm ngài là Đức Tổng giám mục Michel Opetit, xuất thân là bác sĩ y khoa, sẽ nhậm chức ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2018. Theo thông tấn xã Pháp, Đức Hồng Y André Van Thua là vị lãnh đạo tinh thần có nhiều ảnh hưởng nhất tại Pháp. Đức Hồng Y sinh ngày mùng 7 tháng 11 năm 1942 tại Paris. Năm 1969, thụ phong linh mục. Sau đó, ngài là cha phó, mà vị chính xứ là linh mục Jean-Marie Lustiger. Năm 1981, Đức Hồng Y Lustiger được bổ nhiệm Tổng giám mục Paris. Vị tân Tổng giám mục đã cử linh mục André Van Thua làm tổng đại diện, và 7 năm sau là giám mục phụ tá. Trong suốt 30 năm, Đức Hồng Y André Van Thua làm việc dưới quyền Đức Hồng Y Lustiger. Năm 1999, Đức Hồng Y André Van Thua được bổ nhiệm tổng giám mục Tours. Năm 2005, làm tổng giám mục Paris. Năm 2007, được phong tước vị Hồng Y. Ngài là chủ tịch hội đồng giám mục Pháp trong hai nhiệm kỳ liên tiếp đến năm 2013. Về tư tưởng thần học, Ngài có khuynh hướng ôn hòa nhưng cương quyết và có tinh thần thực tiễn. Trong thánh lễ tưởng niệm cha Jacques Hamel, Đức Hồng Y André Ventoux lên án sự yên lặng của các nhà lãnh đạo trước những lệch lạc trong xã hội. Ngài bênh vực lập trường của giáo hội chống lại nạn phá thai, chống lại việc thụ thai nhờ những thủ thuật y khoa. Ngài luôn bênh vực những người thiếu thốn, các di dân và sự đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha Francisco đã cử Ngài làm Phó Chủ tịch Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình trong hai năm 2014 và 2015. Trong thời gian vừa qua, Ngài có hội chứng thần kinh khiến cơ thể bị suy yếu, và Ngài đã đề cử Đức Tổng Giám mục Opetit kế vị mình. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chúc mừng Đại lễ Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Lúc 14:30, ngày 18 tháng 12 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cùng đại diện các phòng, ban, cục chính trị, đã đến Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng Giáng sinh năm 2017, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Quý Đức Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và đồng bào Công giáo thành phố Hồ Chí Minh. Đón tiếp đoàn có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Đức Giám mục Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Linh mục Tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân và Linh mục Trưởng ấn Phêrô Kiều Công Tùng. Sau lời chào và chúc mừng Giáng sinh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng bày tỏ niềm vui mừng vì bà con Công giáo luôn tích cực góp phần với Quân khu 7 trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự xã hội tại thành phố và các xứ đạo. Đáp lời, Đức Tổng Giám mục cảm ơn và chúc sức khỏe ông Thiếu tướng cùng phái đoàn đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục cùng đồng bào Công giáo thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Ngài cũng cảm ơn các chiến sĩ Quân khu 7 đã luôn hy sinh, vất vả để bảo đảm an ninh cho nhân dân nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng được hưởng mùa Giáng sinh và năm mới 2018 trong an bình. Sau hết, hai bên đã cùng chụp hình lưu niệm chung. Phái đoàn Quân khu 7 đã ra về lúc 15 giờ. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên đèn ta, hãy thắp cho chúng ta thắp sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, Duy An thân gửi đến các bạn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ Bangladesh khi Ngài gặp gỡ các bạn trẻ tại Học viện Đức Bà ở thành phố Dhaka, Bangladesh chiều mùng 2 tháng 12 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại đây. Sau khi lắng nghe những chứng từ của một số bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ Bangladesh như sau. Các bạn trẻ thân mến, cha chào các con. Chiều nay, chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây. Cha cảm ơn tất cả các con vì sự tiếp đón nồng hậu của các con. Tôi cảm ơn Đức Cha Gevas Rosario về những lời chân thành của Đức Cha và của hai bạn trẻ Upasana và Anthony về những chứng từ của các con. Có một điều độc đáo nơi người trẻ, đó là lúc nào các con cũng đầy nhiệt huyết. Và cha cảm thấy như được trẻ lại mỗi khi gặp các con. Upasana, con đã nói về điều này trong chứng từ của con. Con nói rằng tất cả các con đều rất hăng hái, và cha có thể nhìn thấy và cảm nhận được điều ấy. Sự hăng hái này của tuổi trẻ gắn liền với tinh thần mạo hiểm, một trong những nhà thơ của đất nước các con, thi sĩ Qazi Nasrul Islam đã diễn tả điều này khi nói rằng người trẻ của đất nước các con không biết sợ, thường lôi ánh sáng ra khỏi lòng bóng tối. Người trẻ luôn sẵn sàng bước tới, khiến cho sự việc xảy ra và chấp nhận rủi ro. Cha khuyến khích các con tiếp tục hăng hái như thế khi thuận lợi cũng như lúc bất lợi, nhất là khi có những vấn đề và nỗi buồn làm cho các con lo lắng, và khi các con nhìn quanh thì dường như Thiên Chúa lại vắng mặt. Nhưng khi các con bước tới, các con phải tin chắc mình đã chọn đúng đường. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là thực hiện cuộc hành trình trong cuộc đời, chứ không phải là đi lang thang vô định. Cuộc sống của các con không phải là không có định hướng, nó có một mục đích mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta. Ngài dẫn lối và hướng dẫn chúng ta bằng ân sủng của Ngài. Như thế, Chúa cài đặt một phần mềm máy tính vào trong các con, phần mềm ấy giúp chúng ta phân định chương trình của Thiên Chúa và tự do đáp lại. Nhưng cũng như tất cả các phần mềm, nó cũng cần thường xuyên được cập nhật. Các con nhớ cập nhật chương trình của các con bằng cách lắng nghe Chúa và chấp nhận thách đố làm theo ý Chúa. Anthony, con đã nói đến thách đố này trong chứng từ của con khi nói rằng các con là những người trẻ lớn lên trong một thế giới mong manh luôn đòi hỏi sự khôn ngoan. Con đã dùng từ khôn ngoan, và như thế con đã trao cho chúng ta chiếc chìa khóa. Một khi các con biết việc thực hiện cuộc hành trình thành đi lang thang vô định, thì chẳng còn chút khôn ngoan nào. Điều duy nhất hướng dẫn và dẫn lối cho chúng ta bước vào con đường đúng đắn là sự khôn ngoan phát sinh từ đức tin. Đó không phải là sự khôn ngoan giả hiệu của thế gian này, nhưng là sự khôn ngoan mà chúng ta thấy được trong đôi mắt của ông bà, cha mẹ chúng ta là những người đã đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Là những Kitô hữu, chúng ta có thể thấy ánh sáng sự hiện diện của Thiên Chúa trong mắt họ, ánh sáng mà họ khám phá được nơi Chúa Giê-xu, đấng là chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Muốn có được sự khôn ngoan này, chúng ta phải nhìn thế giới, nhìn những hoàn cảnh, những vấn đề của chúng ta, nhìn mọi sự bằng con mắt của Thiên Chúa. Chúng ta nhận được sự khôn ngoan ấy khi chúng ta bắt đầu nhìn sự vật bằng đôi mắt của Chúa, lắng nghe người khác bằng đôi tai của Chúa, yêu thương bằng con tim của Chúa, và xét đoán mọi sự bằng những giá trị của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan này giúp chúng ta nhận ra và khước từ những hứa hẹn hạnh phúc hão huyền. Nền văn hóa nào hứa hẹn hão huyền như thế thì chẳng thể cho chúng ta được. Nó chỉ đưa đến thái độ quy ngã, vốn chỉ lấp đầy con tim bằng tăm tối và cay đắng. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa giúp chúng ta biết cách đón nhận và chấp nhận những ai hành động và suy nghĩ khác với chúng ta. Quả là đáng buồn nếu chúng ta bắt đầu giam mình vào thế giới nhỏ bé của chính mình và cứ nhìn vào mình. Chúng ta sử dụng nguyên tắc, nếu không theo tôi thì cút đi. Nên chúng ta bị nhốt kín, bị giam hãm. Khi một người, một tôn giáo, một xã hội biến thành một thế giới thu nhỏ, họ sẽ đánh mất điều tốt nhất mà họ có và rơi vào não trạng tự thị rằng, tôi thì tốt, còn anh thì xấu. Upasana, con đã nhấn mạnh đến những hậu quả của lối suy nghĩ ấy. Chúng ta đã mất hướng và lạc đường, và cuộc sống trở nên vô nghĩa đối với chúng ta. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa làm cho chúng ta mở ra với người khác. Nó giúp chúng ta nhìn xa hơn những tiện nghi của cá nhân mình và những an toàn giả tạo, khiến chúng ta không còn nhìn thấy những lý tưởng cao quý, làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn và đáng sống hơn. Cha vui mừng vì cùng với các bạn trẻ Công giáo, ở đây còn có nhiều bạn trẻ Hồi giáo và những người thuộc các tôn giáo khác. Quy tụ tại đây hôm nay, các con bày tỏ quyết tâm kiến tạo một môi trường hòa thuận đến với người khác, bất kể những dị biệt về tôn giáo. Điều này nhắc cha nhớ đến một kinh nghiệm ở Buenos Aires trong một giáo xứ mới, nằm trong một khu vực rất nghèo. Khi ấy, một nhóm sinh viên đang xây mấy phòng cho giáo xứ, và cha xứ đã mời cha đến thăm. Thế là cha đi, và khi cha đến nơi, cha xứ giới thiệu với cha từng người một. Đây là kiến trúc sư, anh này là người Do Thái giáo. Người này là đảng viên cộng sản. Người này là công giáo nhiệt thành. Những sinh viên này hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng tất cả họ cùng làm việc vì thiện ích chung. Họ mở ra cho tình bằng hữu xã hội và nhất quyết nói không với bất cứ điều gì làm cho khả năng đến với nhau và giúp đỡ lẫn nhau của họ bị suy giảm. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa cũng giúp chúng ta nhìn xa hơn chính mình để thấy được điều tốt đẹp trong di sản văn hóa của chúng ta. Văn hóa của các con dạy các con tôn trọng những người già. Như cha đã từng nói, người già giúp chúng ta biết quý trọng tính liên tục của các thế hệ. Họ có ký ức và sự khôn ngoan của kinh nghiệm, điều ấy giúp chúng ta tránh lặp lại những sai lầm của quá khứ. Người già có đặc sủng lấp đầy hố ngăn cách, nhờ thế họ bảo đảm cho những giá trị quan trọng nhất được chuyển giao cho con cháu. Qua lời nói, tình yêu thương và sự hiện diện của họ, chúng ta nhận ra rằng lịch sử không bắt đầu từ chúng ta, nhưng chúng ta chỉ là thành phần của một hành trình đã có từ lâu và thực tại thì lớn hơn chúng ta. Các con hãy tiếp tục nói chuyện với cha mẹ và ông bà của các con. Đừng dành cả ngày vui thú với máy điện thoại mà chẳng ngó ngàng gì đến thế giới chung quanh. Upasana và Anthony thân mến, các con đã kết thúc chứng từ bằng những lời hy vọng. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa củng cố niềm hy vọng nơi chúng ta và giúp chúng ta can đảm đối mặt với tương lai. Người Kitô hữu chúng ta có được sự khôn ngoan này khi gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu trong cầu nguyện và trong các bí tích, và khi gặp gỡ Chúa cách cụ thể nơi người nghèo, người đau ốm, người đau khổ và bị bỏ rơi. Trong Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra sự liên đới của Thiên Chúa, đấng luôn đi bên cạnh chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, khi nhìn vào gương mặt các con, cha tràn đầy niềm vui và hy vọng. Vui mừng và hy vọng cho các con, cho đất nước các con, cho giáo hội và cho cộng đoàn của các con. Nguyện xin sự khôn ngoan của Thiên Chúa tiếp tục khơi gợi những nỗ lực của các con lớn lên trong tình yêu, tình huynh đệ và sự thiện hảo. Hôm nay, khi cha rời đất nước của các con, cha hứa sẽ cầu nguyện cho tất cả các con được tiếp tục lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa và những người thân cận. Và các con cũng đừng quên cầu nguyện cho cha nhé. Xin Chúa chúc lành cho Bangladesh. Các bạn trẻ thân mến, vừa rồi là toàn văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ Bangladesh chiều mùng 2 tháng 12 vừa qua, nhân chuyến tông du của Ngài tại đất nước này. Di An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại trong lần phát tới.
Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, buồn hạnh phúc bao la. Bạn hãy mở tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người chút bao nguồn sức sống mãnh liệt, để người rót vào một tình yêu bất diệt. Đổi mới tâm hồn ta, làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ơi. Hãy vui lên, bạn ơi, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, luôn hạnh phúc bao la. Ngày bạn hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới với mùa xuân mới.
chứa chan tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sớm mới.
Yêu thương không khí hoa đi.
Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, nguồn hạnh phúc bao la.
Đây bàn tay đem tình yêu mới xây dựng thế giới, một thế giới bên một xuân mới chứa chan tình người. Và bạn hãy đem nguồn sức sống khơi mầm sống mới, yêu thương công lý hòa bình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Một số sứ điệp của Đức Bà Hoa Hồng San Damiano. Quý bạn thính giả thân mến, cách đây 56 năm, Đức Mẹ đã hiện ra với bà Rosa Quattrini ngày 29 tháng 9 năm 1961, lễ kính Tổng lãnh Thiên Thần Micae tại làng San Damiano. Đây là một làng nhỏ thuộc tỉnh lẻ San Giorgio, cách thành phố Piacenza, Bắc Italia, 20 cây số. Đức Mẹ đã cho bà Rosa đi đứng được và lành các vết thương mà các bác sĩ nhà thương Piacenza đã không chữa được trong suốt 9 năm trước đó. Ngày 16 tháng 10 năm 1964, giữa trưa, trong khi đọc kinh truyền tin, bà Rosa nghe có tiếng gọi bà từ bên ngoài. Ra ngoài, bà trông thấy trên trời có một đám mây vàng và bạc, chung quanh có rất nhiều sao và các hoa hồng nhiều màu khác nhau. Từ đám mây có một hình cầu đỏ đậu trên một cây lê nhỏ gần nhà. Từ đó, Đức Trinh Nữ Rất Thánh đi ra, có ánh sáng sống động bao quanh. Đức Mẹ nói với bà, con gái nhỏ của mẹ, mẹ đến từ rất xa, con hãy loan báo cho toàn thế giới rằng tất cả mọi người phải cầu nguyện, bởi vì Chúa Giêsu không còn mang nổi thập giá nữa. Mẹ muốn cứu chúng con tất cả người tốt cũng như kẻ xấu. Ta là mẹ của tình yêu thương, mẹ của tất cả mọi người, các con tất cả là con mẹ muốn cứu tất cả các con. Vì thế mẹ đã đến để báo cho thế giới cầu nguyện vì các đánh phạt đã gần rồi. Mẹ sẽ trở lại đây mỗi ngày thứ sáu, mẹ sẽ ban cho các con sứ điệp, và con phải loan báo chúng cho thế giới. Trước nỗi sợ hãi của bà lo lắng sẽ không có ai tin mình, và người ta có thể bỏ tù bà, vì bà chỉ là một phụ nữ nhà quê rốt nát, Đức Mẹ nói, họ sẽ tin con, bởi vì bây giờ khi mẹ ra đi, mẹ sẽ cho con một dấu chỉ, con sẽ thấy, các cây này sẽ nở hoa. Mẹ Thiên Quốc đã ra đi như thế, và cây lê đã có trái trên cành bất thình lình nở hoa và nở rất nhiều hoa. Ngày hôm sau, một cành của cây mận mà Đức Mẹ đã lướt qua cũng nở hoa. Trong ba tuần liên tiếp, đã có hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng hai cây nở hoa, mặc dù có các trận mưa lớn trong mùa thu. Ngoài ra cây lê nở hoa lại còn có thêm rất nhiều trái. Tiếp theo đó, cứ mỗi ngày thứ sáu vào giữa trưa và vào các ngày lễ của Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa lại hiện ra với bà Rosa, mà dân chúng quen gọi một cách thân thương là Mama Rosa. Các sứ điệp tiếp nối nhau từ tuần này sang tuần khác, chúng thường được kèm theo bởi các hiện tượng không thể giải thích được, như hiện tượng mặt trời quay trên chính nó. Đức Mẹ cũng hiện ra với bà cùng với Tổng lãnh Thiên Thần Micae và ban nước suối giúp chữa lành các tật bệnh hồn xác. Ngôi vườn nhà Mama Rosa, nơi Đức Mẹ đã hiện ra làm phép lạ cho cây lê và cây mận nở hoa, đã trở thành điểm cầu nguyện. Mama Rosa đã thành lập hiệp hội gọi là Công trình các thành phố hoa hồng. Bà đã sống trong cầu nguyện kết hiệp và yêu thương cho tới khi qua đời năm 1981 thọ 72 tuổi. Tường nhà bà và khu vực chung quanh có gắn đầy các bảng tín hữu tạ ơn Đức Mẹ. Tuy giáo quyền chưa thừa nhận, nhưng cho phép tín hữu hành hương kính viếng San Damiano. Khi tóm tắt các hướng dẫn Đức Mẹ gửi các tín hữu con cái mẹ, Mamma Rosa lập đi lập lại, hãy cầu nguyện, hãy yêu thương, hãy hiến dâng, hãy đau khổ và hãy thinh lặng. Sau đây là một số các sứ điệp của Đức Mẹ. Trong một sứ điệp năm 1961, Đức Mẹ nói, hãy nhìn trời, hãy thường hay nhìn trời, có một ngôi sao rất sáng với một luồng sáng dài. Khi các con trông thấy nó ban chiều hay ban mai, một cách bất thình lình, nó sẽ được trông thấy trong nhiều vùng, đó sẽ là dấu hiệu của tai ương. Ngày 30 tháng 10 năm 1966, Đức Mẹ cho biết, sẽ có nhiều dấu chỉ của trời, ngày, đêm, trước khi các khốn khó đến. Ngày 10 tháng 12 cùng năm, Đức Mẹ cho biết, từ lúc này sang lúc khác, các con có thể ở trên ngưỡng cửa của các khốn khó kinh khủng. Ngày 23 sau đó, Mẹ nói, Mẹ sẽ mở mắt mọi người trên toàn thế giới, với một ánh sáng rất mạnh mẽ. Rồi ngày 30 tiếp theo đó, Đức Mẹ nói, Mẹ đã xuống trái đất này để đem niềm vui, sự hòa hợp và ủi an vào trong các gia đình. Ngày 9 tháng Giêng năm 1967, Đức Mẹ nói với bà Rosa, các con hãy xin lỗi Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu là đấng từ bi thương xót, bởi vì các tai ương khiếp khủng thực sự kinh hoàng, đến độ các con không thể nào tưởng tượng nổi. Ngày 13 sau đó, Mẹ nói, khi các con sẽ trông thấy một dấu chỉ trên trời, sẽ là lúc kinh hoàng lớn lao của âu lo và khóc lóc. Ngày 7 tháng 4 năm 1967, Đức Mẹ nói với bà Rosa, một ngôi sao sẽ đến trên trời, Mẹ sẽ đến giữa các con với ngôi sao đó, và Mẹ sẽ ban ánh sáng cho toàn thế giới. Mẹ sẽ ban biết bao nhiêu dấu chỉ Mẹ đến, trên trời, trên mặt trăng, mặt trời, tinh sao, và tại biết bao nơi. Ngày 5 tháng 5, Đức Mẹ nói, thế giới đang ở trong bùn, các con không hiểu sự thật về Thiên Chúa nữa. Chúng không muốn biết chân lý, chúng muốn làm một mình. Tiếp đến ngày 16 tháng 5, Mẹ nói, các con hãy nhìn trời, hãy năng nhìn nó, các con sẽ tìm thấy các dấu chỉ, và khi các con sẽ thấy một dấu chỉ lớn thập giá trên trời, thì đó sẽ là lúc nghiêm trọng và âu lo. Hãy cầu nguyện, bởi vì Mẹ sẽ đến với một ánh sáng lớn và sẽ chiến thắng, và Chúa Giêsu con của Mẹ sẽ đến với một vương quốc mới và sẽ đem bình an và tình yêu thương, yên lành và niềm vui tới trong các con tim. Trong lần hiện ra ngày 22 tháng 5 năm 1967, Đức Mẹ nói, khi các con nghe thấy các rung động lớn, khi các con sẽ trông thấy các tối tăm lớn, hãy hướng mắt lên trời, hãy giang tay ra, hãy xin từ bi thương xót, hãy đọc kinh lạy nữ vương và hãy đọc kinh tin kính. Ngày 25 sau đó, Đức Mẹ nói với bà Rosa, thế giới đang hư mất đi từng giờ, chúng không chấp nhận lời mời của Mẹ. Trong lần hiện ra ngày 9 tháng 6 năm 1967, Đức Mẹ nói, Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu, sau chiến tranh, đã ban sự thịnh vượng này trên các quốc gia, khắp nơi, và chúng đã dùng sự thịnh vượng này trong bùn, không phải để cảm ơn Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chúng đã chỉ có các cử chỉ kiêu căng và khoe khoang. Các con sẽ ra sao nếu các con không đến đây để lấy sức mạnh, sự can đảm và đức tin để chống trả lại các trận đấu, các khốn khó, các thập giá, các bách hại và đói khổ? Nếu các con không có sức mạnh, sự kháng cự, các con sẽ ra sao? Các con hãy làm tất cả để an ủi các linh hồn, bởi vì giờ của đánh phạt kinh hoàng đã điểm. Việc báo trước đã bắt đầu, các con phải hiểu rằng đó là khởi đầu của các thử thách khóc than kinh khủng. 130 năm đã qua, từ biến cố Mẹ hiện ra tại La Salette, 50 năm sau biến cố Mẹ hiện ra tại Fatima, 3 năm sau biến cố Mẹ hiện ra tại đây. Đừng chờ đợi, giờ đã điểm, các con hãy yêu thương nhau, hãy mang tình yêu trong tim, chứ không phải sự kiêu căng ngạo mạn, khoe khoang, nhưng chỉ có tình yêu và hòa bình trong con tim. Khi các lúc kinh hoàng của tối tăm sẽ tới, nếu các con có Chúa Giêsu trong tim, các con sẽ mạnh mẽ. Ngài chờ đợi cho tới giờ cuối cùng, hãy lắng nghe mẹ. Khi giờ âu lo sẽ tới, giờ của tối tăm và khóc lóc, các con hãy hướng mắt lên trời, hãy gọi mẹ với tên ngọt ngào là mẹ, và mẹ sẽ đến ôm ấp các con, và sẽ đem các con vào trong quê hương trên trời. Ở đó, các con sẽ ca hát với các thiên thần và các thánh. Ở đó, các con sẽ được tha thứ, và tất cả sẽ được cứu thoát trong biết bao vui tươi, và nơi đó, chúng ta sẽ mừng lễ biết bao. Trong lần hiện ra ngày 21 tháng 7 năm 1967, Đức Mẹ nói, đó không phải là các dấu chỉ của đất, chúng là các dấu chỉ của trời, các dấu chỉ chuẩn bị từ trên cao mà Chúa Giê-xu đã ban để chuẩn bị các linh hồn cho biến cố mẹ tới. Ngày 4 tháng 8 mẹ nói, các con không lắng nghe lời mẹ, nhưng khi điều kinh khủng sẽ xảy ra, các con sẽ ra sao nếu các con đã không lắng nghe mẹ? Ngày 5 tháng 8 mẹ nói, giờ đã điểm, Thiên Chúa Cha vĩnh cửu không còn chần chờ nữa, nhưng các con hãy cầu nguyện giữa các con. Với mẹ, chúng ta hãy nài nỉ với lời cầu nguyện và hy sinh. Ngày 6 tháng 10 mẹ nói, mẹ sẽ đến với quyền năng và ban ánh sáng cho tất cả mọi người. Ngày 13 Đức Mẹ nói, tất cả những gì các con đã chịu đựng nhân danh Chúa Giê-xu sẽ được viết trong sách vàng. Ngày 13 tháng 8, Đức Mẹ nhắn nhủ, các con hãy luôn luôn gia tăng đức tin, bởi vì các lúc kinh hoàng sẽ tới. Các con sẽ trông thấy tại nhiều phần đất trên thế giới, nhiều rung chuyển, biết bao nhiêu tai ương, động đất. Hãy cầu nguyện với lòng tin, để Thiên Chúa Cha vĩnh cửu thương xót. Tiếp đến ngày 12 tháng 9, Đức Mẹ nói, đối với ai tin, và với những người này mọi sự đều có thể. Có lời hứa trợ giúp, cứu chữa, mà trong họ, nó sẽ trở thành sự chắc chắn nội tâm của sức mạnh lớn lao nhất. Mẹ đến giữa các con, đừng sợ hãi, hãy tiến tới. Đừng đợi chiến tranh tàn khốc và dai dẳng đến trong thế giới, và không ai có thể tự cứu thoát được. Ngày 22 tháng 11 năm 1967, mẹ nói, giờ đã điểm, Thiên Chúa Cha vĩnh cửu không chần chờ nữa. Nhưng khi ngày đó sẽ đến, khi trời đất mở ra, sẽ có một trận giao đấu kinh hoàng của âu lo và khóc lóc. Nhưng các con đừng sợ hãi, hãy đọc biết bao kinh tin kính, hãy cầu xin Tổng lãnh Thiên thần Mikae với tràng hạt trên tay để Ngài ban cho các con sức mạnh, lòng can đảm trong trận chiến đấu lớn, và các con sẽ được cứu thoát trên trái đất và sẽ hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu trên trời. Mẹ cùng với thiên thần bản mệnh của các con, với Tổng lãnh Thiên thần Mikae, chúng ta sẽ trợ giúp các con từng phút, đừng bối rối. Các con hãy cầu nguyện luôn luôn với nụ cười trên môi. Những người phải ra đi khỏi trái đất này sẽ lên trời với một đạo binh lớn các thiên thần, và họ sẽ rảo quanh trái đất để củng cố cầu nguyện, làm vơi nhẹ mọi anh em. Ngày 10 tháng 12 năm 1968, Đức Mẹ nói với Mama Rosa, đã hơn 100 năm mẹ ở trên trái đất này để thức tỉnh con tim của các con mẹ, để cứu chúng, để trợ giúp các con, để ban cho các con biết bao nhiêu đức tin và tình yêu thương. Các con đừng ngã lòng, nhưng mẹ sẽ đến mau với ánh sáng. Biết bao nhiêu dấu chỉ sẽ đến từ trời và trên trái đất. Đủ nếu chúng muốn tin. Mẹ sẽ làm tất cả để cứu chúng, mẹ sẽ ban cho mọi phương tiện, mọi trợ giúp. Ngày 31 tháng 12 năm 1969, Đức Mẹ nói, chính mẹ muốn cứu các con, mẹ là mẹ các con, là trạng sư của các con, là cô giáo của các con, là mẹ các con, mẹ yêu các con biết bao nhiêu. Ngày 25 tháng 3 năm 1970, Đức Mẹ nói, đám mây tiến tới từ mọi phần của trái đất, và các linh hồn đã không có ánh sáng sẽ bị hư mất, và sẽ là sự kinh hoàng của các dân tộc sống trong giấc ngủ sâu. Liềm sẽ đến, và sẽ là sự tàn sát không thương xót trên toàn trái đất. Mẹ đã chúc lành cho tất cả các con cái trung thành với trái tim sầu bi biết bao này. Khi các con sẽ trông thấy các đám mây sự báo oán của Thiên Chúa, hãy cầu nguyện và khẩn nài danh mẹ có quyền năng trên các linh hồn thiện chí. Hãy luôn luôn mang danh mẹ trên tim các con, và nó sẽ là sự che chở, chống lại bão táp hỏa ngục đang chờ đợi các con. Như thế đã viết trên trời, sự tan rã của các dân tộc sẽ thảm khốc, không thể nào hiểu được đối với con mắt người trần. Vatican sẽ bị bao phủ bởi các lời vu khống, nhưng các con yêu dấu, các con biết rồi. Điều là dấu hiệu sẽ rơi xuống và một kỷ nguyên mới sẽ phát sinh. Áo choàng lớn của mẹ sẽ bao bọc tất cả mọi con cái đã khổ đau biết bao nhiêu. Kẻ thù sẽ chạy trốn thập giá và đi nghỉ ngơi nơi các kẻ theo nó mà nó sẽ hành hạ cho chết. Nhưng các con, ôi các con của thập giá, các con sẽ hưởng bình minh của kỷ nguyên mới. Trên trời đã viết như thế. Tổng lãnh thiên thần Mikae cũng nói, hãy đi, hãy đi, hãy nói. Ta với thanh gươm và các con với tràng hạt trong tay. Chúng ta đừng chờ đợi lúc khủng khiếp này. Giờ đã điểm, mẹ thiên quốc đã loan báo. Giờ đây danh mẹ gửi ta đi để loan báo nó nữa. Đây là giờ thức dậy, và ta sẽ soi sáng cho các con, ta sẽ che chở các con, ta sẽ bênh vực các con với thanh gươm nhân danh tất cả các thiên thần và các thánh. Các con được vây bọc và không ai sẽ có thể làm hại các con.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông mau xuống đây, ông mang bao nhiêu là quà. Và đừng quên đấy chiếc dây nhỏ xíu, và ông ơi ông nhớ nghe, quang thân ấm trong đêm giá băng, bơi đêm nay bao chết mơ trên đời, đợi chờ ông trong đêm Chúa Giáng sinh. Trong đêm đông còn mơ thấy trăng âm về trên không trung muôn vàn tình yêu. Ông ơi xin ông đừng quên ghé ngôi nhà này, mang bao nhiêu yêu thương con hằng mong ước. Này ông đâu em dễ thương, từ trên cao ông
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, câu chuyện xảy ra vào một đêm Giáng sinh, một chú bé con ngước nhìn sâu vào đôi mắt ông già Noel, rồi cậu bé trèo lên, ngồi lọt thỏm trong lòng ông ấm áp. Cậu bé ôm lấy ông, rồi kề vào tai ông thầm thì. Ông ơi, ông hãy kể cho con nghe chuyện của ông đi. Con thấy năm nào ông cũng mang quà phân phát cho trẻ con mà không bao giờ ông biết mệt. Còn cái bao quà của ông lúc nào cũng đầy quà là quà. Thế ông có đủ quà cho tất cả những đứa như con trên thế gian này không? Ông già Noel mỉm cười nhân hậu trước thắc mắc của cậu bé và bắt đầu kể cho cậu bé nghe về bí mật của gói quà. Về bí mật của ông. Ông nói, bao quà này của ta có chứa phép màu, bên trong có hàng triệu triệu gói quà để ta phân phát vào đêm Giáng sinh. Nhưng con có biết đâu là ta đã chứng kiến nhiều đứa bé phải sống trong những gia đình nghèo đói, trong những gia đình buồn rầu, ảm đạm, trong những gia đình tan vỡ, có biết bao là trẻ con khốn khổ. Mỗi khi ta đến những ngôi nhà đó, ta phải mang đến những thứ gì đây? Chiếc xe của ta chở đầy hạnh phúc, nhưng đến những nơi bất hạnh ấy, chỉ có quà tặng đồ chơi thôi thì đâu có đủ. Ở những nơi ấy, ta đã lén lút đến gần những đứa bé tội nghiệp ấy, hôn lên má chúng và mong cho chúng có được niềm vui, cầu mong cho thiên thần yêu thương của ngày lễ này đến với trái tim của chúng. Ta chỉ mong năm sau đến thăm, ngôi nhà của những đứa bé này ngập tràn hạnh phúc, tình yêu và lòng nhân hậu. Vậy đấy cậu bé, thật là trong quà của ta có phép màu và có cả tình yêu cùng với niềm vui, bởi vì trong đó có cả những lời cầu nguyện của ta, có cả hy vọng, tình yêu và an bình mà ta muốn ban phát. Này con cũng có một bao quà như thế, giống như chiếc bao thần kỳ này của ta vậy. Nó ở trong con, nó sẽ không bao giờ vơi. Đó là trung tâm của ánh sáng, của tình yêu, đó là trái tim của con. Trong Giáng sinh này, nếu con muốn giúp ta, thì con đừng mê món quà dưới cây thông. Con hãy mở chiếc túi thần kỳ của mình, hãy đánh thức trái tim con và hãy ban phát niềm vui của con, tình bạn của con, sự giàu có và tình yêu của con. Nghe ông già Noel kể xong, đôi mắt chú bé long lanh những tia sáng kỳ lạ. Ông già Noel âu yếm hỏi. Vậy con có muốn chia sẻ với các bạn và có bằng lòng giúp ta không? Chú bé đứng lặng yên trong chốc lát, rồi đặt đôi tay nhỏ bé của mình lên ngực, ngang trái tim, rồi nói, vâng, con sẽ giúp. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh của ông già Noel vui tính, tốt bụng, chuyên đi khắp nơi để phát quà cho những đứa trẻ ngoan vào đúng ngày lễ Giáng sinh hàng năm, về túi quà, về đoàn tùng lộc, đã kết dệt nên những giấc mơ dễ thương của các em. Chúng luôn là những điều kỳ diệu trong tâm hồn trẻ thơ, dù xã hội có hiện đại và phát triển đến bao nhiêu đi nữa. Mọi người trên thế giới biết đến ông Noel qua nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tình cảm chứa đựng trong tim ông là duy nhất. Ông Noel chính là hiện thân của một tình yêu vô điều kiện và khao khát chia sẻ tình yêu bằng cách ban tặng những món quà xuất phát từ tấm lòng. Sẽ đến một lúc nào đó các em nhận ra rằng, ông già Noel thực sự không phải cứ là người có hai má đỏ hồng, mặc bộ đồ đỏ rực rỡ và đáp chiếc xe tuần lộc kéo trên mái nhà để chui qua ống khói xuống phát quà cho trẻ em vào đêm trước Giáng sinh. Nhưng tinh thần thật sự của nhân vật huyền thoại này mãi mãi sống trong lòng của các em và của tất cả mọi người. Và rồi đã có vô số người kế thừa tấm lòng yêu thương của ông trên khắp thế gian. Những người này sẽ tiếp tục làm cho tinh thần của ông, của ngày Giáng sinh lan rộng ra và sống mãi. Vì ý nghĩa đích thực của ông già Noel nằm ở chỗ, ông giúp chúng ta biết cho đi nhiều hơn là chỉ biết nhận từ người khác trong cuộc sống, biết mở rộng trái tim mình, biết yêu thương và biết chia sẻ với những người bất hạnh. Hãy mở rộng bao quà là chính cõi lòng, là trái tim của chúng ta. Đừng khép mình lại trên chính mình, nhưng hãy sống quảng đại, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Một khi hiểu được và sống theo tinh thần này, thì ý nghĩa ngày Giáng sinh càng trở nên thú vị và mầu nhiệm hơn đối với mỗi người trong chúng ta. Lạy Chúa, chỉ còn một ngày nữa là đến đại lễ Giáng sinh. Khắp nơi nơi đều rộn ràng chuẩn bị những hình thức thật tưng bừng, thật lộng lẫy để chào mừng ngày sinh nhật trọng thể nhất địa cầu. Xin cho chúng con hiểu niềm vui thật sự chúng con nhận được trong việc Chúa xuống thế làm người, là Ngài đã dạy chúng con một gương mẫu sống động về một tình yêu chỉ biết cho đi. Và xin cho chúng con biết mở rộng túi quà thần kỳ là chính trái tim của mình, để chúng con ban phát, chia sẻ tình yêu đến với mọi người, để mỗi dịp Giáng sinh về, chúng con không chỉ có niềm vui mà còn cảm nhận ý nghĩa sâu sắc của đêm tình yêu mà chúng con sẽ long trọng mừng đón vào đêm mai. Amen.
Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông mau xuống đây, xuống đây ông mang bao nhiêu là quà, và đừng quên đây chỉ giây nhỏ xíu, và ông ơi ông nhớ nghe quang khăn ấm trong đêm giá băng. Chờ ông trong đêm Chúa Giáng sinh, trong đêm đông con mơ thấy rằng ông về trên sân chung muôn vàn tình thú. Ông ơi xin ông đừng quên ghé ngôi nhà này, mang bao nhiêu yêu thương con thầm mong ước. Này ông Noel dễ thương, từ trên cao
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.